This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ, vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay bây giờ như Tuyền mời quý thính giả cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách. Thưa quý thính giả, tiến sĩ Trương Minh Ẩn hiện là thị trưởng của thành phố Houghton City và trước đây thì đã từng tham gia trong ngành biện lý tòa, cảnh sát, v.v. Với những kinh nghiệm đó thì những cái sự an toàn của quý vị từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc thì quý vị gọi vào sẽ được chú Trương Minh Ẩn chia sẻ hướng dẫn cho quý vị nha. Và từ phòng vi âm như Tuyền gửi lời mến chào chú Trương Minh Ẩn, thưa chú.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1600 AM và hân hạnh làm việc với Như Tuyền. Bữa nay chắc giờ tới đi vacation rồi.
Dạ chắc vậy quá, một là đi vacation, hai là bị Covid đuổi chú. Không biết là anh nằm trong trường hợp nào đây. Này, nhịp từng đùi tí thôi, chú khỏe không chú?
Cũng bình thường, không có gì.
Dạ, một ngày bình thường là vui rồi chú. Chỉ sợ nhất là ôi ngày hôm nay mệt quá. Được bình thường là như Tuyền thấy là vui rồi. Chú ơi, hôm nay Dallas của mình đó, trời ở vào đầu tháng 4 rất là đẹp luôn. Vườn hoa cũng đã bắt đầu hoa tulip, là mùa tulip rồi. Không biết là chú với cô bận rộn như thế có để dành thì giờ để mà lâu lâu đi ra ngắm hoa, thưởng thức thiên nhiên rồi warm up tình yêu không chú?
Nhà chú thì chú có nguyên cái nhà rồi kiến để trồng lan á.
Ồ, đã quá vậy. Wow.
Đây là vườn hoa hồng, dò, ấp.
Không biết chú nghe được tiếng của Như Tuyền rõ không chú?
Nghe rất rõ.
Dạ, để Như Tuyền coi thử là tại vì tiếng của chú nó cứ bị lúc có, lúc lại rõ, lúc lại bị nghẹt nghe chú.
Bây giờ nghe được chưa?
Dạ, để con thử lại một lần nữa nha.
Ok, nghe được chưa?
Dạ, được rồi chú, cảm ơn chú rất là nhiều.
Okay.
Trước khi vào chương trình thì không biết là chú có những gì cập nhật muốn chia sẻ gửi đến quý vị hay không chứ?
Gần đây thì có một số, khoan chào chú đó nha.
Dạ. Vâng, thưa quý thính giả, số điện thoại của chương trình Như Tuyền xin nhắc để quý vị có thể gọi vào nha. 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, cảm ơn chú.
Ok, gần đây thì cái tình trạng mà nó giống như kiểu là nó kỳ thị người Á Châu mình đó.
Dạ.
Nó cũng tăng lên, nhưng mà cẩn thận, chẳng hạn như hôm qua chú coi một người gửi chú video, nó quánh cái bà Việt Nam mà người Á Châu mình đó, 65 tuổi, mà mấy cái thằng Mỹ đứng ở trong cái khách sạn hay gì đó lớn lắm. Tôi nhìn thấy YouTube mọi người mình á, nó thấy vậy đã không can rồi, mà còn đóng cửa lại sợ liên lụy tới mình, mà mấy cái tên đánh ở ngoài nó đạp bả đầu, đạp đủ thứ. Mấy cái đó mà, xin lỗi mấy thằng đó mà gặp chú mà trong hoàn cảnh đó thì tụi nó đúng là trúng số. Nói thiệt, chú coi gì chú bỏ qua đâu, đúng không? Chú có thể dùng từ tay chân cho đến vũ khí bất cứ gì để bảo vệ cái người mà đương bị hành hạ đó. Nhưng mà do đó khi quý vị đi ra ngoài tập thể thao thì nếu quý vị biết cái khu phố mình á, thì nên cẩn thận. Tại vì trong khu phố mình từ mấy năm nay không xảy ra chuyện gì, nhưng cái phong trào mà nó chống Á Đông đó, thành ra mình cẩn thận đừng có để là một nạn nhân của những vụ đó.
Yeah.
Nhớ kỹ rằng ví dụ như nó vừa kiếm chuyện xong, quý vị đương chạy trên đường thì như quý vị đi bộ trên đường, ở lúc nào tôi cũng khuyên quý vị là nên cầm theo cái cây, không phải là nói tôi đi không nổi, không phải vậy. Cái cây đó vừa là cái vũ khí, vừa là cây nạng để chống cho nó đi nhanh nhanh cũng được. Chẳng hạn như quý vị cầm cái cây mà không phải là cái cây giống như roi mây nhỏ nhỏ, không phải, cái cây nó cũng giống như cây gậy đó như thế.
Yeah.
Để lỡ nhiều khi có con chó to nào nó xúc chuồng, mình đâu biết được, nó đào lỗ, chủ nhân người ta đâu biết, ra tấn công mình có cây đó đập. Còn lỡ tên nào tấn công quý vị đập, nghĩa là tên nào tấn công quý vị đập, đập túi bụi hết. Giống như cái bà ở San Francisco bỏ quýnh thằng Mỹ Trắng đó, gần sụi luôn, nó đi nhà thương.
Cô dạ. Thấy bà cụ người Hoa sao chứ hả? Nghe dạ, nói tiếng mà... Hoa hay Đại Hàn gì đó, đại khái đó, là không phải tiếng
dạ,
Việt.
Người Tài Quan.
Dạ.
Nhưng mà có một cái đó là những cái tinh thần hy sinh. Còn ở trong thành phố chú có một cái bà cũng là bạn chú lâu, ủng hộ Chúa tranh cử từ 2013 tới bây giờ, mà đến bây giờ năm nay Chúa tái tranh cử ra lại để bảng, bà không cho, bà nói câu tôi để bảng đây, người ta biết tôi là người Á Đông, người ta lại khủng bố tôi, mà cũng là bảy mấy tuổi rồi. Thì đối với tôi, đối với Chúa, mình tối ngày cứ đóng cửa sống trong một cái tù vậy, mà trong khi Chúa là thị trưởng, tên nào mà dám đụng thì cho cảnh sát ngay tại chỗ để giúp đỡ, còn hơn là không quen với người thị trưởng Á Châu ở đây, cháu hiểu không? Do đó tôi thấy những cái hành động đó là những cái hành động mà sợ chết, những hành động mà giống như kiểu là gà chết á. Thì do đó người Mỹ biết rằng là chúng ta ai cũng ở trong nhà khi họ tấn công người khác. Quý vị mà ví dụ như thấy người Á Châu bị tấn công hoặc là người nào bị tấn công, quý vị ra cầm cây rồi đập thằng đó cho nó chạy á, thì quý vị trở thành những người anh hùng. Mà những cái tên đó biết rằng cái khu phố đó có những người giống như quý vị thì họ không bao giờ dám tới hành hiếp người khác hết. Đã bảy mấy tuổi mà vẫn còn sợ chết, là sợ nó trả thù cái gì khi muốn trả thù. Bà nói câu rằng nếu để cái sai của ổng ở đây trước nhà tôi á, người ta biết tôi là người Á Châu vậy, chứ chú bỏ hồi trong tuần nay á, là tổng cộng là 60 cái sai. Thì 60 cái sai trên nhà Mỹ, bộ nó vô tấn công người Mỹ hay làm sao? Do đó đó là những cái chuyện mà mình sợ sệt, nó hơi vô lý. Thì ở đây không phải bà không muốn bỏ sai trong cái miếng đất của bà, nhưng có cái là chú muốn nói câu á, là con người chúng ta đã qua tị nạn, mà đó là những cái mà đùm bọc lẫn nhau mà không làm được, thì chúng ta sống riêng biệt, đến khi cần sự giúp đỡ thì cái sự riêng biệt này nó sẽ hại mình lại đó như thế.
Dạ, cảm ơn chú đã chia sẻ. Bây giờ thì chương trình chắc là xin phép được mời một vị thính giả vừa gọi vào nha chứ.
Rồi, rồi.
Vâng, xin mời ạ. Hello, hello. Xin mời quý vị trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chị vui lòng cho biết tên và đặt câu hỏi luôn chị nha. Chị nghe được không? Chị ơi, chị vui lòng cho biết tên và đặt câu hỏi luôn đi. Và nói
Hello.
Chuyện luôn. À, nghe được chị. Đúng rồi.
Dạ, em chào chị Tuyền. Em chào, con chào chú Ẩn.
Hey.
Dạ, chú Ẩn ơi. Dạ, con có câu hỏi này. Thí dụ như mình không phải là người bị tấn công, nhưng mà mình trước mặt mình có người khác bị tấn công, mà mình không có cái vũ khí gì khác ngoài mình có súng, thì mình trong trường hợp đó mình được quyền sử dụng súng hay là mình phải làm gì hả chú?
Ok. Khi mà mình có cái súng đó, nó tùy theo trường hợp. Chẳng hạn như đa số người yếu đuối, mà ví dụ như cháu nghĩ rằng cái người đang bị đánh có thể bị thương, trọng thương, hoặc là bị chết, thì cháu có quyền dùng vũ khí. Chú nói vũ khí là cháu hiểu rồi. Ok?
Dạ.
Thì,
dạ.
Nhưng mà nếu mà đối với chú đó, thì khi mà cháu dùng vũ khí đó, thì cháu phải coi chừng một tên tấn công đó còn có tên nào xung quanh không. Hay là nếu tôi móc súng ra tôi bắn một người đó, hay là móc súng ra để nổ người đó để cho buông người kia ra, thì những cái tên ở sau lưng mình nó sẽ tấn công mình. Do đó đó là những cái hoàn cảnh mà tôi không muốn thấy rằng mình ra giúp đỡ người khác mà cuối cùng mình là nạn nhân trong đó, thì cái chuyện đừng làm. Ví dụ như bây giờ một cái người mà gặp một cái người to con mà sức mạnh có thể là quýnh một cái bà khi chết liền đó, thì mình có quyền dùng vũ khí. Nhưng mà trước khi dùng vũ khí á, mình có thể cầm súng chĩa ngay họ, đứng xa ra, đừng có đứng gần, họ giật cái súng rồi nói câu rằng get out, get out. Thì ngay giây phút đó một tay cầm súng, tay cầm cái điện thoại gọi 911 liền, hiểu không? Còn nếu mà thấy cái tên đó mà bóp cổ bà đó, hay là lấy cây sửa sàn đập vô đầu bà đó, trên tay họ có vũ khí, hoặc là cái người đó nó quá lớn so với nạn nhân nằm ở dưới đó, mình cháu dùng cái vũ khí để bảo vệ người đó là một cái chuyện rất là cảm ơn. Chú không bao giờ nghĩ luật pháp có thể nói rằng là cháu có tội trong vấn đề đó, hiểu không? Nhưng mà mỗi cái hoàn cảnh khác nhau. Hoặc là cháu thấy người đó đương bóp cổ mà bà kia bắt đầu trợn trắng, thì cháu có súng bóp cò ngay tại chỗ để chi, để cho người đó cứu được cái nạn nhân được khỏi chết mà thôi. Cháu hiểu không? Nhưng mà sẵn đây cháu hỏi câu đó, thì khi mình bắn trúng hay trả cá mình cũng phải ra tòa. Ra tòa đây á, đầu tiên là ra đại bồi thẩm đoàn. Đại bồi thẩm đoàn bất cứ vụ bắn nào, dù cảnh sát bắn người ăn cướp hay là mình bắn người ăn cướp, cũng phải ra đại bồi thẩm đoàn để chi họ hỏi, để chi họ quyết định rằng cái cây này người này trúng dục bỏ. Do đó đó là cũng là cái mình gọi là phiền hà. Nhưng cái chuyện mình đáng làm thì mình nên làm, đừng để lương tâm cắn rứt. Chẳng hạn như bây giờ cháu thấy một người đó bóp cổ người kia sắp chết, cháu có súng mà cháu không móc ra để hăm dọa người kia rằng nếu không buông nạn nhân ra thì cháu sẽ bóp cò. Mà đến khi đó cháu lại ngoảnh mặt làm ngơ đi, thì cuối cùng tối đó nghe tên là cái cô đó bị cái người đó siết cổ chết. Thì cái hình ảnh đó trong cuộc đời cháu, cháu sẽ khó sống lắm, hiểu không? Thì ở đây mỗi cái hoàn cảnh, khi cháu có một cái hoàn cảnh giống hệt là cái gì xảy ra thì cháu hỏi chú trả lời có thể chính xác hơn. Đây là chú chỉ nói chung chung thôi. Khi nào thấy nhớ câu nha, khi nào sinh mạng chúng ta, sinh mạng của mình hoặc sinh mạng của người chung quanh mình đang bị đe dọa, có thể bị gây thương tích, trọng thương, nhớ trọng thương nha, và có thể chết, thì chúng ta có quyền dùng vũ khí. Đó là cái câu của luật lệ tại Hoa Kỳ, Texas này. Ok,
cảm ơn chú đã chia sẻ rất là nhiều. Thưa quý thính giả, quý vị đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách. Có những câu hỏi nào thắc mắc liên quan đến những vấn đề an ninh của cuộc sống thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi điện thoại cho chương trình để được chú Trương Minh Ẩn chia sẻ nha. Số điện thoại trực tiếp của chương trình xin nhắc là 817-899-4110, 817-899-4110. Mời quý thính giả tiếp tục gọi vào. Chú thật ra khi mà nghe chú chia sẻ như vậy đó, nó dễ nhưng mà không có phải ai cũng có thể làm hero được đâu chú. Đôi lúc trong cuộc đời này á, làm những cái chuyện sai trái á, thì mình thấy là nó cũng đáng trách, đáng lên án rồi. Nhưng mà làm hero, làm người ngay thẳng, làm người trung trực á, đôi lúc á, nó cũng khổ lắm chứ. Nó cũng gặp nhiều nhiêu khê nữa chứ không phải lúc nào làm hero, làm người trung trực thẳng thắn là cũng gặp nhiều điều tốt đẹp đến với mình đâu. Chú có đồng ý điều đó không?
Chú đồng ý hoàn toàn trong vấn đề đó. Chẳng hạn như mà nhớ kỹ rằng từ mấy lâu nay á, cái câu mà hỏi giống như cái chị kia rồi đó, là hỏi chú rất là nhiều. Chẳng hạn tôi có thể để xe súng trên xe không? Và ở trong nhà tôi, nếu người ta bước chân vô nhà tôi có quyền bắn hay không? Đó là những cái câu hỏi. Nhưng mà giống như chú nói, bất cứ mỗi cái hoàn cảnh nào á, nó có một cái khung cảnh xung quanh và cái hình ảnh của những cái tên mà nó cố tình nó muốn cướp bóc mình á, nó khác nhau. Nhưng mà nếu trong lúc đưa ngủ trong nhà, bốn bề yên lặng, không phải nó gõ cửa mình mở ra, mình bắn, không phải chuyện đó. Nhưng mà bỗng dưng có người đạp cửa vô hay là leo cửa sổ vô đi lục lạo trong nhà mà mình giật mình á, thì lúc khi mà bước chân vô nhà người ta là hoàn toàn mình chết thì đáng chịu, hiểu không? Nhưng mà một khi mình bắn một người á, rồi á, thì ra đại bà thông đoàn đừng có nói là tôi nhất định tôi phải giết nó, đừng có nói chữ giết, tức là kill, mà nói chữ stop. Hỏi tại sao mày muốn stop nó mà mày bắn tới 4 lần? Thì nói rằng tôi bắn một lần nó không quỵ xuống, hoặc là lúc đó tôi sợ quá mà nó vẫn còn đứng, tôi biết rằng nó sẽ tấn công với tôi, do đó tôi muốn bắn cho đến khi nào nó luật lệ cho phép, bắn đến khi nào mà cái lực đó không còn chống lại mình nữa. Chẳng hạn như mình bắn một viên, người đó cứ tiếp tục nhào lại để cầm cây đập mình, bắn thêm viên nữa, bắn cho đến khi nào họ gục xuống mà thôi. Ok, và nhớ kỹ rằng á, luật của Texas luôn là ăn cắp, ăn trộm hoặc là phá hại tài sản như rọc cửa xe, sơn nước sơn nhà, gọi là criminal mischief, hoặc theft là ăn cắp. At night, tức là khi mà mặt trời lặn, ví dụ như đài nói mặt trời lặn là 7:04, 7:05 mà nó chui vô mà nó ăn cắp, mình có quyền dùng vũ khí, có nghĩa là súng ống luôn. Nhưng trong hoàn cảnh đó mình nên cân nhắc như thế này, có xứng đáng để mình bóp cò hay không? Tại vì nếu nó phá cái đó thì mình lấy nước sơn xịt lên, còn nếu mà nó ăn cắp có chút ít thôi bỏ nó đi cho rồi. Trừ khi tên ăn cắp vừa vô định trộm, thấy mình bắt đầu họ móc súng ra. Nhớ là trong bất cứ hoàn cảnh nào, cái người đối diện mình móc súng là mình có biện pháp bắn ngay tại chỗ, không nói gì. Móc súng ra mà chỉa vô cái hướng của mình là bắn ngay tại chỗ. Ok.
Cảm ơn chú. Bây giờ thì xin được mời một vị thính giả vừa gọi vào cho chương trình ạ. Hello. Dạ vâng, xin cho biết tên ạ.
Tôi tên là Mười, có phải tôi không chị?
Dạ đúng rồi, chào anh Mười, mời anh đặt câu hỏi.
Chào chị Tuyền, chào chú Ẩn. Hình như trưa ngày hôm qua ở Ring Video nó có chiếu lên một người Á Đông chú ơi, đi hình như cô cái cô đó vừa đi về đậu xe trước cửa nhà. có một người con trai da Mỹ đen đi tới trước. Hello.
Anh có nghe được không?
Nghe. Ủa sao chị có tiếng đen vậy?
À, bây giờ nhá, anh giữ đường dây điện thoại giùm nha. Hình như là chú Ẩn vừa rớt điện thoại để từng nối lại đường dây điện thoại của chú. Trong lúc đó anh cứ giữ điện thoại của anh nha. Nha, rồi giữ giùm cho Như Tuyền. Vâng, thưa quý vị, Như Tuyền rất là cảm ơn quý thính giả đã kiên nhẫn trong những phút vừa qua. Bây giờ thì Như Tuyền đã nối được đường dây điện thoại với chú Trương Minh Ẩn trở lại rồi. Thưa chú nghe được hay không ạ?
Nghe rất rõ.
Dạ vâng, xin trở lại với anh thính giả vừa rồi, anh có nghe được hay không ạ?
Dạ được nghe, cảm ơn chị Như Tuyền, chào chú Ẩn.
Rồi,
ngày hôm qua, dạ chú Trương, ngày hôm qua ở Arlington có một cái vụ ăn cướp mà cái cô này như người Á Đông mà cháu không biết là Việt Nam hay là người Phi hay người Tàu. Nhưng mà khi cô đó về đậu xe trước cửa nhà, có hai cái người đó chạy một chiếc xe Hyundai màu đỏ. Thì cái thằng con trai đó mới ra ngoài, nó chĩa súng, nó cướp cái bóp của cô ấy và cái iPhone. Cũng một chiếc xe đó, một hồi nữa nó ăn cướp ở sát bên thành phố Grand Prairie với Arlington. Cái người đang cắt cỏ, nó cũng lại rob luôn, nó ăn cướp luôn. Thành ra cháu muốn hỏi chú như vậy thì làm sao mình có thể report cho cảnh sát. Hình như cảnh sát có nhận được cái video đó rồi chú.
Ok, cái quan trọng đó, bất cứ một cái chuyện gì xảy ra đến với mình á, là đầu tiên á, mình nên biết phải báo cáo cảnh sát là đầu tiên. Rồi bây giờ hai vụ cướp nó như thế này. Vụ cướp đầu tiên là cô đó vừa xuống xe là bị nó cướp, có phải đúng vậy không?
Đậu xe trước cửa nhà rồi chú. Cô có vô tới cửa nhà mình ngay trước cái ring video. Thì cái thằng đó đứng ở ngoài, còn xe còn đang để ngoài xe, thì nó bước xuống xe, nó kêu cái cô đó quay trở lại, thì nó chạy sát vô, nó chĩa súng, nó lấy cái bóp của cô ấy và một cái điện thoại cầm tay.
Okay,
cô đó bây giờ đang đưa.
Bây giờ cái người cướp đó là người dân tộc nào?
Dạ hình như là người da màu mà còn trẻ lắm chú, khoảng 20 thôi, đi chiếc xe Hyundai màu đỏ, nó còn biết nhưng mà không thấy bản số.
Ok, bây giờ cái tình trạng không thấy bản số không có nghĩa là cảnh sát không điều tra được. Tại vì cái nhà mình không có camera thì cái nhà kế bên hoặc nhà trước cửa nó có camera. Do đó
hy vọng vậy chú.
Hy vọng rồi bây giờ. Cái vấn đề mà cái người đa số mọi người, chú nói thẳng không phải chỉ có Á Châu không, đa số Việt Nam đi làm về là trước khi xuống xe cái bắt đầu tay ôm tay sách giỏ đi chợ này kia. Chú đã dặn chương trình này rất là nhiều trong cái tình trạng hỗn loạn. Thì trước khi mình bước chân vô nhà, ở trong nhà, ví dụ như gọi ông chồng, đứng dòm ra cửa, tay có súng, có ống sẵn sàng. Để chú nói cho nghe nha, ngay cả chú khi chú đi cắt cỏ hoặc là ngồi ngoài đường làm cái gì ngoài cửa nhà chú là lúc nào cũng cây súng trong người hết. Tại vì nó nhào lại cướp thì nó chỉ có nước chết thôi. Còn ở đây á, đối với người đường bà, ví dụ mình đi làm về, thường thường đa số á, mọi người làm về thì mua đồ cho con ăn hoặc thêm mua thêm một cái gì ha, ông chồng kêu mua một cái bia, một cái sáp lóc bia thế nào, thì tay đã có bóp rồi, tay cầm này cầm kia và ít khi nào nhìn xung quanh. Khi mà mình trước khi xuống xe đầu tiên mình nhìn coi có cái gì hơi lạ không, chứ còn ở đó 40 năm rồi, 30 năm rồi, không có bao giờ có chuyện gì xảy ra, không có nghĩa là ngày mai không xảy ra. Ở đây chú phải nói là cái cô này là bị cướp vậy là đáng, không phải vậy. Ở đây chú chỉ nhắc nhở những cái an toàn là nếu mà người nào đi làm về trễ hoặc là đi làm về không trễ cũng được nữa. Đi á, tại vì cái người mà đi theo dõi mình á, có thể đi theo dõi từ ngoài tiệm đi về chứ không phải, hoặc là câu từ con hãng về chứ không phải là nó đứng sẵn đó, nó chờ cô này về. Cái chuyện theo chú biết như mà chiếc xe nó đậu nó còn đầy máy vậy đó. Thì trong hoàn cảnh này lúc nào cũng vậy á, mình cứ giữ an toàn bằng cách trước khi về tới nhà gọi ông chồng, em sắp sửa tới nhà rồi đó, thì mở cửa gara hay gì. Nhưng mà ông chồng á là cũng phải biết là đề phòng tự vệ, chứ không phải ông chồng mà vừa thấy là kia chĩa xuống, ông chồng quỳ xuống trước bà vợ nữa thì còn chán đời nữa. Ở đây chú chỉ là những cái đó, chứ không phải là nói là những người này là những nạn nhân, đây là đều là những người bất cẩn, không phải vậy. Nhưng mà chú chỉ thêm những cách để cho mình đừng là nạn nhân của những cái vụ mà mình có thể phòng ngừa được. Khi nào quý vị lái xe từ cái chỗ làm đi về nhà mà đi sao thấy sao, ủa nhớ, khi lái xe không có nghĩa là chỉ nhìn trước mặt mà nhìn ở sau kính chiếu hậu mình coi cây đèn đó, mình không thấy bảng số xe, mình không thấy cái xe, ví dụ ban đêm, nhưng mà cái đèn có cây sáng cây không, mà thấy cái ánh sáng này xong rồi nãy giờ mình quẹo trái nó cũng quẹo trái, mình quẹo phải thì bắt đầu xong quý vị đừng về tới nhà, quý vị tiếp tục chạy lại một cây xăng hoặc là gặp người cảnh sát nào quý vị ngừng để đèn thì bạn si và yêu cầu ông đó là có chiếc xe đó nãy giờ theo tôi quá nhiều lần thì tôi quẹo đâu là người xấu quẹo đó, thì đó là cái cơ hội quý vị bị cướp. Do đó đa số cái người Á Đông mình dễ bị cướp nhiều hơn. Thứ nhất bóp rồi sách bóp xịn, phone xịn, tiền mặt thì lúc nào cũng có trong tay và ít khi mà làm chứng cho những cái vụ cướp lắm. Do đó mình cần phải thay đổi cái ok nha.
Dạ, cảm ơn chú, nhưng mà nó bị ban ngày chú ơi, lúc có 10 giờ rưỡi sáng chú ơi.
Đây ban ngày ban đêm như vậy á, khi người ta lại cướp thì còn đứng cắt cỏ trước sân á. Đường ông cắt cỏ nhớ chú khuyên á, người nào chưa mà có xài súng á, thì nhưng mà phải cũng nên mua súng. Nhưng mà mua súng á, trước khi mua cái súng để nhà làm ơn đi học một khóa để người ta chỉ cách an toàn. Ok. Cắt cỏ khi nào chưa, cháu sẽ nghe nhà chú tôi cắt cỏ cái súng lúc nào sao túi chưa hết, mình đâu biết được, hiểu không?
Dạ, vậy là mai mốt con có cũng phải để cái súng trong khi con đi cắt cỏ ngoài sân chú ơi, chú nói vậy con bắt đầu phải thủ
không,
rồi
không bỏ trong người, mình không biết được lúc nào nó lên nó cướp, mà nó khi một khi nó đã cướp mình rồi á, nó có thể đa số bây giờ tất cả những vụ cướp mà nó không bịt mặt á, nó đều giết nạn nhân hết, là tại vì nó không muốn thấy nạn nhân chỉ cảnh sát,
không biết thấy mặt nó. Dạ
ok rồi,
dạ cảm ơn chú,
rồi cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào chương trình nha. Vâng, đến đây Như Tường xin phép chú cũng như quý thính giả dừng lại cho phần giới thiệu thương mại chú nha, và
rồi
sẽ nối điện thoại với chú trong vài phút nữa, chú có thể nghỉ một chút uống tách trà.
Dạ. Ok,
và mong là quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng dùm cho Như Tường nha. Vâng, cảm ơn quý thính giả rất là nhiều, vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, chương trình Trong Nhà Ngoại Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách. Phần nhì trở lại với quý vị và cảm ơn chú Trương Minh Ẩn đã trở lại với chương trình thưa chứ.
Xin chào tất cả quý vị thính giả Đài 1600 AM và đây là phần số 2.
Dạ, chúng ta còn khoảng 10 phút, 15 phút nữa cho chương trình nha quý vị. Có những câu hỏi nào mà thắc mắc về những vấn đề an ninh của cuộc sống thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào để được chú Trương Minh Ẩn chia sẻ, hướng dẫn với quý vị. Xin nhắc lại số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Mời quý vị gọi vào tham gia chương trình nhé. Và trong lúc chờ đợi quý thính giả thì chú có những cân nhắc gì chú cần chia sẻ thêm thì mời chú ạ.
Ok, như... quý vị biết tất cả kỳ bầu cử này là bắt đầu ngày 17 tháng 4, nhưng mà ngày 19 tháng 4 là bầu cử sớm cho đến ngày 1 tháng 5. Nhưng mà ngày 17 tháng 4 này tại cái khu chợ của Nguyên Lợi ở Houghton City, tôi có tổ chức một cái buổi có buổi lân, ăn chả giò, uống nước, ca nhẹ, nghe ca nhạc và nghe đoàn vũ của Nguyên Đạm đến giúp vui. Nếu quý vị có thời giờ không cần phải ở trong thành phố, tôi đến đó giống như kiểu là mình đi picnic vậy đó.
Ủng hộ luôn chứ ha, vừa vui vừa ủng hộ.
Dạ, vừa vui vừa ủng hộ. Và nếu quý vị nào ở xa đó, có một số quý vị năm 2019 ủng hộ tôi bằng cách là biên check chi nó cực. Quý vị vô trong online đó, thấy chữ ME tức là thị trưởng, doctor tức là DR đó.
Dạ.
Antron, tức là tên tôi là Trương Minh Ẩn, nhưng mà tiếng Mỹ viết là Antron đó, thì quý vị vô đó donate 5 đồng, 3 đồng, 7 đồng, 10 đồng, 100, 200, muốn nhiêu cũng được hết á, ủng hộ. Tôi chỉ cần cái list thì thiệt là nhiều để cho thấy cái sự áp đảo, rồi cũng như là cái sự mà cái tinh thần mà ủng hộ quý vị đối với một người Mỹ gốc Việt ra làm thị trưởng của một thành phố mà đa số là của người da trắng.
Dạ.
Để chi trong thời gian và hiện tại bây giờ đương thị với người Á Đông mình, tôi là nắm giữ cái vụ này thì cũng là một phần đã đánh tan được cái sự mà kỳ thị ở trong cái cộng đồng người Hoa Kỳ bây giờ.
Dạ, chú ơi, chú nhắc lại cái website một lần nữa cho quý thính giả rõ đi chú.
Dạ, quý vị lên đánh vô trong website quý vị thấy mà chữ me đó, hoặc là quý vị trong go trong cái website tôi sẽ lấy cái đó. Chẳng hạn cái website tôi thì có chữ Andrew on Facebook, cũng như là Dr. Me Dr. Andrew on Facebook, hoặc là Dr. Andrew on Facebook. Chữ quý vị đánh cái nào cũng được, Doctor thì đánh chữ DR thôi, nếu quý vị không biết tiếng Mỹ. Còn không á, thì là Me, tức là M-A-Y-O-O, tức là Me là thị trưởng, D-O tức là Doctor, rồi An Trương là Trương Minh Ẩn đó, viết theo kiểu Mỹ là An Trương.
Yeah.
Vừa đánh đó là pop lên. Thì quý vị nào có nhã tâm muốn ủng hộ thì xin vô đó ủng hộ. Hình như mỗi cái nó cũng chạc thêm có chừng mấy chục sen, hàng đồng hay đồng gì thôi. Dạ, cảm ơn quý vị.
Chú ơi, chú cho như từng hỏi nha, mấy cái vừa rồi chú dặn đó là để như từng xem. Đúng rồi, khi mà mình search ở Google đó thì mình phải có cái space between mỗi chữ như vậy đó mới được nha, còn nếu mình viết together đó thì nó không có match trên cái document.
Nhiều khi nó cũng hiện ra.
Dạ, tại vì như từng vừa làm xong chú.
Đó là phải có space.
Rồi. Như vậy thì quý vị nhớ nào, vào trong cái website này hoặc là vào trong cái Facebook của chú Ẩn cũng được, hoặc là vào cái đó thì quý vị sẽ tìm thấy, rồi quý vị có thể ủng hộ cho cái cuộc tranh cử của chú Trương Minh Ẩn nha. Và ngày thứ mấy như thường quên mất chú dặn là có một cái event support chú.
Event tức là ngày thứ bảy, hai tuần nữa, ở tại khu chợ, cái khu shopping của Nguyên Lợi, tức là của ông, cũng là ông chủ là Bến Thành Loa Gia đó, ở tại Hotham City. Thì làm ngoài trời thì lại đó thì thấy cái người có nhiều khi họ tới đông, nhiều khi không, nhưng mà khi mà nghe Acro rồi đó là đã có người Mỹ tới nhiều hơn. Yeah.
Chứ tức là mình thứ bảy này mình có tính không chứ? Bữa nay thứ năm nè, thứ bảy này tính không?
Để chú xem lịch nói cho quý vị biết, là thay vì lái xe vô Vườn Hồng, vô trong đó phải mua đồ ăn, còn đây mình khỏi cần mua đồ ăn mà vô chợ nhìn thấy cá đồ lội cũng vui lắm.
Dạ. Như vậy là exactly là chú nhớ là ngày mấy không? Chứ, ví dụ như
17 rồi, tháng 4.
Tháng 4 17.
Tức là 17 tháng 4 là hôm nay là một Tây.
Dạ.
Thì
mình bỏ thứ 7 này, tức là 2 tuần.
Thứ 7 tới.
Dạ.
Rồi thứ 7 nữa là tới.
Rồi, đúng rồi.
Bắt đầu là 11 giờ tới 1 giờ.
11 giờ sáng.
Thì chú có đặt đồ ăn hai chả giò ở hai tiệm, một là Vĩnh Bình, hai là Việt Tô Phu kế bên á.
Dạ.
Thì nếu mà số người đến càng đông thì bao nhiêu chú cũng đãi hết, không có gì hết. Yeah.
Cứ hết là vô tiệm khuôn ra thôi phải không?
Dạ, hết là cứ gọi điện thoại cho
hai ông. Chị nóng hội tại chỗ liền phải không?
Tôi cần 500 cuốn, tôi cần 200 cuốn. Tại vì đa số người Mỹ hiện tại bây giờ Acro và phở là hai món ăn hầu như là dân tộc của người Việt, người Mỹ gốc Việt ở trên đất Hoa Kỳ nãy giờ. Đi đâu ai nói Acro cũng biết hết.
Đi đâu thì chả giò là nhớ Việt Nam, dạ, đi đâu thì phở là biết Việt Nam, nhưng mà đôi lúc cái chả giò của mình với cái chả giò của người Hoa đó thì nó họ dễ bị lẫn lộn trước, phải không?
Dạ, cái đó Acro của họ đó là đa số bắp cải trong đó nhiều hơn.
Rồi mình biết giò. Nhưng mà người nước ngoài chứ họ hay bị nhầm lẫn.
Dạ đúng rồi, có nhiều người ăn nó, ủa sao tôi không thấy cái này cái gì hết mà sao toàn là bắp cải không, nhưng mà cái của người Việt Nam mình thì có vẻ ngon hơn nhiều.
Okay. Dạ. Thế thì ở trong cái cuộc tranh cử lần này đó, tái tranh cử lần này đó, thì chú kêu gọi mọi người ai mà ở thành phố chú thì mới có cái quyền lợi là cũng như là cái quyền để bỏ cho chú, bỏ phiếu cho chú, còn ở những thành phố khác thì không được phải không chú?
Thành phố khác không được, nhưng mà tôi cần ủng hộ, ví dụ như quý vị có thể ủng hộ tài chính. Khi nói chữ tài chính nhiều người ngại, chứ thật sự quý vị vô trong cái mạng, thí dụ quý vị gửi tôi 5 đồng, 10 đồng, cái gì cũng được hết á. Nhưng mà nếu mà có cái tên nhiều là giống như kiểu áp đảo mấy bên kia nhiều hơn. Thì đối với chú thì chuyện mà chú tin tưởng rằng cái thắng cử này chú cỡ chừng trên 80-90%. Nhưng mà ở đời cũng đừng nên quá, nghĩa là chủ quan quá, có
dạ,
hiểu không?
Dạ đúng rồi chứ.
Luôn luôn mình biết rằng đối thủ mình không phải là hạng nặng. Nhưng lúc nào nó cũng có cái chữ mà gọi là ngựa về ngựa hết. Với hơn nữa là chú cũng nghe phong phanh là họ hay dùng cái lá cờ hiện tại bây giờ là tại sao phải bỏ cho người Á Châu này kia, người Á Châu mang những cái trở ngại bệnh hoạn này kia rồi đó, do đó đó cũng là một cái phong trào nhỏ đối với thành phố. Chú không nghĩ rằng cái chuyện nó lớn.
Yeah.
Nhưng mà đời á, ngừa bệnh thì hơn trị bệnh, chứ đừng có đợi tới giờ chết nó ồ phải biết trước có làm vậy không. Đối với chú, cái góc cạnh nào chú cũng đều phải là ngăn ngừa hết, đừng để cho nước vỡ bờ rồi tới đó mình lấp thì nó trễ.
Thì nó cũng có những cái mà nó nhạy cảm trong khoảng thời gian gần đây chứ ha.
Yeah.
Ví dụ như là người Á Châu bao gồm cả người Việt Nam, người Lào, Campuchia, người Đại Hàn, người Hoa, người vân vân, người Thái Lan vân vân. Nhưng mà một số những tổ chức khác đó thì theo quan điểm của họ thì họ lại nghĩ rằng là ồ cái này là tại do báo chí quy chụp để mà có cái lợi về chính trị, để quy chụp rằng là họ những cái tổ chức này, những người này là kỳ thị người Á Châu, là bởi vì họ muốn đổ tội cho một cái những cái người khác gây nên cái ảnh hưởng này, cho nên họ lại không công nhận đây là vấn đề kỳ thị, mà họ nghĩ rằng đây là một cái âm mưu chính trị nào đó, cho nên là báo chí mới dùng, mới quy chụp, mới gọi là cái vấn đề kỳ thị chủng tộc, kỳ thị người Á Châu. Nhưng mà thật sự là có sự kỳ thị người Á Châu trong một số những người khác tin tưởng là điều đó, thì cái điều này chú giải thích như thế nào chứ?
Đối với chú, hôm trước chú có coi cái sự mà survey đó, tức là sự giáo nghiệm của cái đài TV mà NBC đó, CNBC đó. Thì họ nói rằng là tìm ra trong trưng cầu ý kiến của mọi người ở trên mạng đó, thì là cái sự mà họ kỳ thị người Á Châu mình lên tới một năm rồi á, là hình như 7%, mà năm nay là 150% tăng. Thành ra quý vị như từ nhắc tới vấn đề thì quý vị nhớ cha mẹ đi buổi sáng thì đi lên một group, chứ đừng đi một mình. Và đừng có nghĩ rằng tôi ở cái khu này nhà qua, cái vùng này là cái vùng yên, chưa bao giờ xảy ra. Quý vị biết có những người á, ở trong một thành phố chưa bao giờ có một cái chuyện gì xảy ra, bỗng dưng ra đó gặp một tên chạy ngang, nó nói ô Á Đông đây, nó giật cái rầm chết, thì lúc đó quá trễ để cho mình nói chữ sorry. Do đó đối với chú chương trình này á, là lúc nào cũng muốn giúp đỡ quý vị ngăn ngừa, chứ giống như kiểu chích ngừa COVID á, đừng đợi tới COVID rồi nó đi chích ngừa thì nó không hỏa phát.
Cảm ơn chú rất là nhiều. Ở trong khoảng thời gian này thì thành phố của chú có tổ chức những cái buổi chích ngừa ở ngay những cái hội từ thiện hay không chú, hay là phải
có Tarangati tổ chức Health Department thì chú đã chích ngừa tại Hearst và nhiều cơ quan lắm. Hiện tại bây giờ thật sự ra cái bệnh COVID này đối với chú nó không phải là quan trọng lắm. Chú cũng đi khắp nơi trong thời gian đó cho đến khi chú chích. Một lần chú cảm thấy con người khó chịu, chú hai viên Tylenol là thấy dễ chịu liền. Đương nhiên có nhiều người nghe một người bạn bị COVID giống như kiểu là ghê gớm, đừng cho lợi, đừng đụng, đừng gì. Đương nhiên mình biết người đó COVID thì mình nghĩ cái người đó nguy hiểm, nhưng thật sự mỗi ngày mình đi chợ, mình tiếp xúc với biết bao nhiêu người bị bệnh COVID mà mình bắt tay. Thì giống như kiểu có những cái quán ăn, xin lỗi cháu, những quán ăn rất sạch, những quán ăn ở sau nhà bếp rất là dơ, nhưng mà mình không thấy nhà bếp, thành ra món ăn nào nó mình cũng không để ý hết. Nhưng mà một khi mà biết cái món, cái tiệm nó có nhà bếp nó dơ, hay là tôi bắt gặp cái chuyện đó, thì bắt đầu mình vô trong đó mình cảm thấy là khó nuốt lắm.
Yeah.
Thì giống như cái tình trạng mà hiện tại bây giờ của chúng ta vậy đó, chúng ta đã bỏ mask rồi nhưng mà biết bao nhiêu người đã bị bệnh. Thì tôi khuyên với tư cách thị trưởng, tôi cũng khuyên đồng bào trong vùng của tôi á, là nên mang cái mask, tại vì tất cả sự truyền nhiễm là do từ cái miệng mình, nước miếng văng ra. Và quý vị nhớ kỹ á, thì một khi nhắc cái này cũng phải nhắc lại cái cách ăn uống người Việt Nam mình. Từ đây về sau quý vị nên một dọn ra bàn, và khi ăn cơm nó bớt nói chuyện là một. Cái thứ hai là múc, mỗi người dùng cái muỗng của cái tô đó múc đồ ăn xong bỏ muỗng lại, chứ đừng thọt cái đũa mình vô. Người nào chưa bệnh cứ nghĩ miệng ta cũng sạch hết, dạ không. Để bảo vệ tất cả người gia đình. Giống như chú có cháu nội về tới nhà rồi là cô chú Hiện tại cô chú về ăn trên bàn chung cũng vậy nữa, mỗi có cái muỗng múc rồi ăn ra riêng chứ không bao giờ phọc đuổi hết.
Dạ,
tại vì cỡ tuổi lớn tôi, rồi mình không biết khi nào mình có bệnh hay là không có bệnh.
Okay. Dạ đúng như vậy chứ, mình phải giữ gìn cho tất cả mọi người, tại mình không biết là ai sẽ là người lây bệnh cho ai. Nhưng mà như thường thấy rằng là trong lúc mà mình mới nghe Covid đó, mình thấy mình hoảng sợ thật. Và công nhận là khi mà mình nhìn lại đó thì một phần là cũng do truyền thông cũng thổi phồng cái sự nguy hiểm của nó lên. Và thật sự nó có nguy hiểm thật chứ không phải là không. Nhưng mà như thường thấy rằng là cái quan trọng nhất đó là mình phải giữ cho cơ thể của mình có một cái hệ miễn nhiễm, một cái sức đề kháng mạnh mẽ, và mình phải tuân theo cái nguyên tắc vệ sinh và mình đừng coi thường nó. Tức là mình coi thường nó, mình lơ là nguyên tắc vệ sinh đó là mình sẽ bị dễ là bị lây bệnh ngay thôi. Trên trước khi mà đưa tay lên mắt, lên mũi, lên miệng mà mình rờ những cái nơi có thể là nó tiếp xúc được và mình có thể dễ đưa virus vào trong người mình đó, thì mình rất cân nhắc phải rửa tay thường xuyên và tuân theo nguyên tắc vệ sinh, thì như tôi tin rằng là quý vị sẽ rất là an toàn. Tại vì cái này là một trong những cái ví dụ chứng minh điển hình là Như Tuyền chính là nạn nhân của cái sự kỳ thị Covid. Là tại vì Như Tuyền biết trước là khi mà bố Như Tuyền á, là Như Tuyền đã giữ cho bố suốt một năm qua an toàn không sao hết. Nhưng mà đùng một cái đó, khi mà cái lệnh dỡ bỏ face mask sớm quá, mà khi mà ông bị té xuống ở ngoài public á, thì có nhiều người bu quanh ông, thì lúc đó đó là không biết ai là người bị bệnh hay ai là người không bị bệnh. Và cũng có thể là ông có thể là từ ở nhà thương, cũng có thể là bị lây ở từ nhà thương. Mình khoanh vùng lại nhưng mà mình vẫn thấy là những nạn nhân của Covid là những người rất là đáng thương. Nhưng mà khi mà về thì cả gia đình đều đi test Covid hết, thì không có đứa nào trong nhà bị hết. Cho nên mình loại được những cái khả năng đó. Và khi những người chăm sóc là caregiver đó, mình cũng nên tuân theo cái CDC, là mình cũng nên biết take care mình một cách rất là nguyên tắc vệ sinh. Thì Như Tuyền thấy rằng là mình chăm sóc bố hàng ngày mà mình vẫn bình thường, mình không sao hết. Và Như Tuyền vẫn đi test Covid trong những lúc chăm sóc bố mấy lần như thế, thì lần nào cũng negative hết. Thì đó là một trong những ví dụ chứng minh Như Tuyền tin rằng là mình tuân theo nguyên tắc vệ sinh đó, thì mình đừng coi thường cái con virus này, nhưng mà mình cũng đừng lơ là nguyên tắc vệ sinh, thì chắc chắn rằng đúng, là mình sẽ rất là bình yên.
Yeah. Thì cái quan trọng nhất là ăn uống, chú đi lại những gia đình vẫn còn thấy vậy, và nhất là mấy người lớn tuổi cỡ như chú trở lên đó.
Yeah.
Thường thường là cỡ thành ông bà rồi mà mình kêu họ trở đầu đũa hoặc là múc riêng cho họ đó, có vẻ tự ái, là nói là mày chê tao dơ phải không này kia. Nhưng mà thật sự không phải cái đó. Quý vị nhớ kỹ đó, là mình một khi thương con thương cháu gia đình đó, mình ăn uống nên vệ sinh để giúp đỡ con cháu đừng bị bệnh, đó là một cái thương con thương cháu.
Dạ. Bởi vậy cho nên hồi nãy chú nói khi mà mình đi ra ngoài đường á, mình không biết được rằng là có biết bao nhiêu người là họ tự giác. Tại vì khi mà có những người họ đi ra ngoài đường mà họ bị bệnh, họ vẫn ra đường chứ. Mà thực ra là mình mua đồ về nhà, mình vẫn phải tuân theo nguyên tắc vệ sinh, là mình cũng phải rửa sạch sẽ, ngay cả trái cây là những thứ mình không nấu chín được đó, mình cũng phải rửa rất là sạch sẽ bằng nó có bán những cái nước xà bông chuyên để rửa trái cây chứ. Thì rất là sạch sẽ, thì mình cũng tin chắc được chứ, mình đừng có mua về rồi mình xối với nước mình ăn. Thì đôi lúc mình cũng rất là dễ bị lây bệnh.
Nhất là ngày hôm qua chú đi vô một cái chợ Việt Nam đó, thì những cái thứ mà dễ lây từ cái bệnh khác qua đó là như dưa leo, những cái thứ mà ăn sống, rau cải. Thì chú đứng ngay cái chợ đó, chú thấy quá tội nghiệp chủ chợ đi, bốn cái thùng dưa leo mà loại mini bằng cái đầu ngón tay vậy đó, cháu hiểu không? Mà cái ông đó là người dòm đó, mua cái lửa mà xóc từ thùng này qua thùng nọ và cầm liễn, mà thứ đó là nó dễ hư lắm. Mà mua cuối cùng chú đứng chú nhìn, ông chú dòm, ông lắc đầu, ông vẫn tỉnh bơ. Rồi xong cái ông mua có 5 trái dưa leo thôi mà ông sóc gần 3 cái thùng của người ta. Thì ở đây để nói cho quý vị nghe nha, mình bớt tập, có một số người quen cái tánh khi nào mua cũng phải bóc dưới đít hết á. Thì chẳng hạn như trái cà chua phải tuyệt và tuyệt vời, nhưng mà khi quý vị cắt làm tư bỏ trong nồi canh chua, quý vị dở ra thì trái nào cũng nhăn hết. Do đó giúp đỡ mấy cái siêu thị, ở đây cũng có những cái siêu thị cũng kêu gọi, trời anh ơi vô lục tan nát đồ hết trơn. Thành ra bán cứ lỗ, do đó càng có những người như vậy thì giá hàng nó càng lên giá đó như tiền. Do đó giúp đỡ lẫn nhau, mình tìm những trái tốt mình ăn, hãy người ta để trái thúi thì mình đừng mua, nhưng mà mua có 4-5 trái dưa leo hoặc 4-5 trái cà chua mà sóc hết cái thùng mà thứ đó là dễ hư nhất thì tội nghiệp ta lắm. Ngày xưa chú là quản lý của quầy hàng ở trong siêu thị Mỹ đó, lớn lắm, là toàn hàng trái cây và rau cải. Chú thấy đa số người Á Đông mình đi mua đồ lục nhiều hơn là cái người nước khác.
Cảm ơn Chúa rất là nhiều đã chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn quý thính giả đã thôi theo dõi chương trình. Chúc chú một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui và giữ gìn sức khỏe nha chú.
Rồi, cảm ơn. Bây giờ chú hãy ra sân dọn dẹp chứ đâu có ngồi đây thì chủ tịch thành phố của Mỹ chứ đâu phải bên Việt Nam đâu mà ngồi chỉ tay năm ngón.
Bye. Về nhà là chú có vị chủ tịch khác rồi.
Dạ, đúng rồi. Công dung ngôn hạnh là cái đầu tiên để giữ hạnh phúc gia đình.
Cảm ơn chú. Dạ, em chào tạm biệt chú. Dạ.